తస్స భగవతు అర్హతో సమ్మా సంపుటస నమో తస్స భగవతు అర్హతో సమ్మా సంపుటస నమో తస్స భగవతు అర్హతో సమ్మా సంపుటస chúng con kính tâm đảnh lễ Đức Pháp Hoa ngài là bậc A-la-hán cao thượng đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con xin nương nhờ nguyện cầu Phật quan tam bảo hộ trì cho chúng con thoát khỏi tai nạn sầu khổ trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con kính tâm đảnh lễ ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hồi đầu tháng tư năm ngoái 2001, tôi có nói và thuyết giảng về hai vị đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Phá Lợi Phất và Tôn giả Maha Tôn giả Phá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Hai vị đó có công giúp Đức Phật hoằng dương đạo pháp khi Đức Phật còn tại thế. Hai vị đó nhập diệt Niết Bàn trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Sau khi Đức Phật Niết Bàn, đạo Phật được tiếp tục truyền đến ngày nay là 2545 năm, là do công ơn của chư Thánh Tăng, đệ tử của Đức Phật. Trong các vị đó, quan trọng nhất là vị đại đệ tử của Đức Phật, Tôn giả Maha Ca Diếp, mà tôi sẽ thuyết trình nói với quý vị ngày hôm nay. Chúng ta học Phật nên tìm hiểu nguồn cội của đạo, và chúng ta không thể bỏ qua sự hiểu biết về cuộc đời của Tôn giả Ma Ca Diếp, vì ngài là vị chủ tọa kết tập tam tạng lần đầu tiên để bảo trì chánh pháp sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng. Cuộc đời của Tôn giả Ma Ca Diếp khi còn tại gia cũng như khi xuất gia theo Phật tu học là một gương mẫu tốt đẹp cao quý nhất cho những ai muốn tìm đạo giải thoát cho tự mình. Xin quý vị lặng lặng nghe tôi tường thuật vắn tắt lại cuộc đời của Tôn giả Ma Ca Diếp như sau. Chúng ta bắt đầu câu chuyện của ngài từ khi sanh ra cho đến được nhập Phật và xuất gia thành một trong những đại đệ tử ưu tú nhất của Đức Phật. Tôn giả Ma Ca Diếp là vị tổ của thiền tông sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn trong 28 vị tổ của Phật giáo. Ngài cũng là người chủ tọa của 500 vị đại A-la-hán để kết tập tam tạng lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng. Để gìn giữ những lời giáo huấn của Đức Phật cho tồn tại đừng bị thất lạc, đó là Tôn giả Ma Ca Diếp. Tôi xin bắt đầu từ khi ngài đản sanh như sau. Ngài sanh dưới gốc cây Pippala. Cây Pippala là cây Bồ Đề. Cây đó có tên Pippala sau khi Đức Phật đắc đạo ở dưới cây đó, người ta đổi cái tên cây đó thành cây Bồ Đề. Như vậy là ngài sanh dưới cây Bồ Đề, Tôn giả Ma Ca Diếp. 2500 năm trước, tại Trung Ấn Độ, xứ Ma Kiệt Đà, cách thủ đô Ta La Đạt, có một vị bà la môn triệu phú tên là Kabin Brahma tiếng Ấn Độ, vợ tên là Pataka Pipali. Đó là cha và mẹ của Tôn giả Ma Ca Diếp. Tương truyền sự giàu có của gia đình ngài còn hơn sự giàu có của vua Bình Sa Dương. Khi đó ngài sanh ra trong một gia đình giàu sang phú quý như vậy. Nói đến sự sanh ra của Tôn giả Ma Ca Diếp rất kỳ lạ, có thể nói cũng tương đương như Đức Phật. Ngài gần sanh, mẹ Tôn giả Ma Ca Diếp đang đi dạo trong hoa viên, bỗng cảm thấy bụng quá đau, bèn ngồi xuống dưới gốc cây Pippala là cây Bồ Đề đó. Không biết từ đâu bay đến một mảnh thiên y lớn, rơi xuống phủ trùm tàn cây Pippala đó. Khi đó cũng có tiếng khóc của hài nhi sanh ra, đó là tôn giả Ma Ca Diếp đến trần gian. Mẹ cha đặt tên ngài là Pippa Palimanop, tiếng Ấn Độ có nghĩa là sanh dưới gốc cây Pippala, cây Bồ Đề. Ngài sanh ra hình dạng trắng trẻo, mập mạp, sạch sẽ, có 32 tướng trang nghiêm tương tự như Đức Phật. Ngài cũng là đứa con duy nhất trong gia tộc, có đến 4 người vú thay phiên ngày đêm trông nom săn sóc. Đến lớn lên biết nói đi đứng, có rất nhiều trẻ em chung cùng chơi giỡn. Khi ngài được 8 tuổi, cha ngài thỉnh mời các vị bà la môn danh tiếng đến dạy ngài đủ mọi khoa như tế lễ, thư họa, toán học, văn học, ngũ minh, tứ phệ đà, kim tinh vận hành, bói quẻ, âm dương, kiết tường, phong thủy địa chấn, âm nhạc, ca vũ, cầm kỳ thi họa. Do sự thông minh của ngài, ngài Ma Ca Diếp học rất tường tận trong các môn học đó. Có một điều rất lạ là tôn giả Ma Ca Diếp khi còn nhỏ khác hơn những đứa trẻ khác là ngài chán sự vui lạc của thế gian, tránh tình dục, ghê sợ sự bất tịnh, thường hy vọng rời đám đông độc cư. Ngày tháng trôi qua rất mau, Ma Ca Diếp đã thành một thanh niên anh tuấn tài ba, làm cho cha mẹ rất vui mừng và nói với ngài rằng không lâu sẽ tìm kiếm một cô gái thanh xinh mỹ mạo, cưới cho nàng làm vợ, cưới cho ngài làm vợ. Ngài Ma Ca Diếp rất hoang mang, chối từ mẹ cha rằng chuyện này là ngàn lần không được, vì nguyện vọng duy nhất của con là tu học, khi có vợ làm chướng ngại sự tu hành của con. Cha mẹ dĩ nhiên không đồng ý sự yêu cầu của ngài, ngài cũng không thể từ chối ý kiến của mẹ cha, bèn nghĩ ra một biện pháp. Ngài yêu cầu một mỹ thuật gia giỏi lấy vàng điêu khắc một tượng mỹ nhân rất đẹp và đem đến cho cha mẹ xem, và thưa với cha mẹ rằng nếu mẹ cha bắt buộc con cưới vợ thì phải tìm một phụ nữ nào có vẻ đẹp hào quang lóng lánh như tượng vàng mỹ nhân này con mới cưới, nếu không thì con xin ở độc thân trọn đời. Cha mẹ ngài rất khổ tâm với điều kiện của con, nhưng sau cùng mới bàn với một nhóm thầy bà la môn thân cận để làm cách nào tìm một cô gái có vẻ đẹp hào quang lóng lánh như tượng vàng để cưới cho con. Nhóm thầy bà la môn đó mới đem tượng vàng điêu khắc phụ nữ bằng vàng của Ma Ca Diếp để lên một bàn thờ có lọng che thờ như một nữ thần, để trên xe đẩy đi từ thôn xóm này qua thôn xóm khác, từ thành thị này qua thành thị khác nhiều ngày tháng. Khi đến chỗ có phụ nữ tụ họp đông, bèn tuyên bố rằng: này các thanh thiếu nữ, các ngươi hy vọng cầu khẩn việc gì hãy đến cúng dường lễ bái tượng nữ thần này, các ngươi sẽ thành đạt nguyện vọng như ý sở cầu. Các thầy bà la môn đẩy xe tượng nữ thần vàng đó đi từ Dương Xá Thành vượt qua sông Hằng đến miền Bắc xứ Vesali, chúng ta nói là tỳ Xá Ly đó. Tại xứ Vesali có một vị đại phú gia bà la môn tên là Gia Tỳ La, có một đứa con gái tên là Diệu Hiền, có sắc lịch thiên hương, là một mỹ nhân nổi tiếng trong nước. Ngày đó là ngày lễ thờ thần lửa, thanh niên thiếu nữ tụ tập nhau đi lễ cúng tế vui mừng không sao kể xiết. Cô Diệu Hiền, con gái đại phú hào, có hẹn với nhiều bạn gái đi tham bái tượng nữ thần vàng đó. Vì hoa dung nguyệt mạo sắc đẹp của Diệu Hiền khi tham bái làm cho tượng nữ thần vàng đó dường như mất đi ánh hào quang long lanh. Các thầy bà la môn thấy cô Diệu Hiền có dung mạo như Ma Ca Diếp ra điều kiện, bèn đến gia đình cô Diệu Hiền đem tự sự thật lại cho cha cô là đại phú hào rõ. cha của Diệu Hiền biết rõ sự giàu có của gia đình Ma Ca Diếp còn hơn gấp mấy lần của ông ta, bèn rất vui mừng nhận sự đính hôn này. Sau đó không bao lâu, mẹ cha Ma Ca Diếp làm lễ cưới hỏi cho con và rước dâu về nhà. Bữa cưới hỏi có rất đông thân bằng quyến thuộc, bạn bè hai họ tụ hội, ai nấy đều thấy dung mạo sắc lịch thinh hương của cô Diệu Hiền, đều nói có lẽ thiên nữ trên trời cũng không thể sánh bằng cô này. Sau khi ca nhạc múa hát lễ bái thiên địa phụ mẫu, Ma Ca Diếp và Diệu Hiền được đưa vào động phòng qua chúc. Tân hôn phu phụ không ai tỏ một nụ cười vui mừng gì cả, hai người cũng không ngó mặt nhau, cả hai tỏ ra rất u sầu lo lắng trầm lặng, không ai nói năng, trong thâm tâm đầy mọi sự suy tính. Cái cảnh động phòng qua chút như vậy làm cho người ta cảm thấy âm thầm nghiêm túc, buồn bã rất đáng sợ. Sau canh một, canh hai, canh ba, canh tư, gần sáng, canh năm, cô dâu chú rể chỉ ngồi khoanh tay, không ai nói với ai một lời. Sau đó Ma Ca Diếp mở miệng hỏi rằng: xin hỏi cô, trong tâm cô suy nghĩ việc gì? Diệu Hiền chỉ nhíu chân mày trầm lặng không trả lời. Có việc gì thì cứ nói ra, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Diệu Hiền xa lệ khóc vẫn không đáp lại. Rốt cuộc việc gì làm cho cô đau lòng như vậy? Ma Ca Diếp hỏi với giọng nói hơi giận. Không nhịn được lời hỏi hai ba phen của Ma Ca Diếp, Diệu Hiền trả lời nhỏ nhẹ với sự đau buồn rằng: anh phá hoại chí nguyện của tôi. Sự thật tôi rất chán ghét ngũ dục là sắc thinh hương vị xúc, hy vọng tu thanh tịnh pháp hạnh. Cha tôi đã giàu có rồi mà còn bị đại tài sản và sự vinh hoa phú quý của gia đình anh cám dỗ, bắt tôi gả cho anh, làm cho nguyện vọng tu hành của tôi bị tiêu tan. Ma Ca Diếp nghe qua rất vui mừng, lập tức nói với Diệu Hiền rằng: ta cũng rất sợ ái nhiễm tình thương, ta cũng ưa thích tu hành thanh tịnh. Đây là thiên ý, ý trời khả hiệp. Chúng ta có thể y theo chí nguyện của mình mà làm, có gì đâu mà nàng phải bi lụy như vậy. Sáng hôm sau, Ma Ca Diếp cho gia đình đem thêm một cái giường ngủ vào phòng, thành một phòng hai giường, danh nghĩa là vợ chồng nhưng ai ngủ giường nấy. Kết làm vợ chồng nhưng không ngủ chung một giường. Sau đó không lâu, cha mẹ Ma Ca Diếp hay biết trong phòng ngủ của con có hai cái giường, bèn vào xem thấy quả thật như vậy, sanh lòng không vui nói rằng: chúng con mới kết hôn không bao lâu mà trong phòng ngủ để hai cái giường, thật là bất kiết lợi. Bèn sai gia đình lấy bỏ một cái giường ngủ ra. Ma Ca Diếp không dám phản đối cha mẹ vì có lòng kính trọng, nhưng lòng vẫn kiên cố sự thệ nguyện của mình và của Diệu Hiền. Ma Ca Diếp nói với Diệu Hiền rằng: chúng ta không nên ngã lòng, một cái giường chúng ta có thể thay phiên ngủ mà. Đầu hôm đến nửa đêm nàng đi nghỉ, ta có thể đi đi lại lại trong phòng tu hành. Sau nửa đêm nàng thức đến, ta phiên đến phiên ta đi nghỉ, nàng có thể kinh hành tả tỉnh tham thiền mà. Diệu Hiền rất vui mừng sự đề nghị này, nhưng nàng nói rằng: chúng ta nên sớm ra đi xuất gia, đừng để cho nguy cơ ngũ dục là sắc thinh hương vị xúc mai phục mọi nơi trên thế gian này, làm cho chúng ta bị đọa lạc. Ma Ca Diếp an ủi Diệu Hiền rằng: ta cũng nghĩ như nàng vậy, nhưng mẹ cha ta vẫn còn sống và ta là đứa con duy nhất của cha mẹ, nàng hãy nhẫn nại, lý tưởng và chí nguyện của hai ta cũng có ngày sẽ được thực hiện. Cặp tân hôn vợ chồng này tuy thân tại hồng trần nhưng tâm lạc thanh tịnh đạo nghiệp, tinh tấn tu hành, để vượt thời gian. Có một đêm nọ, Diệu Hiền đang ngủ mê trên giường, Ma Ca Diếp kinh hành trong phòng, phút nhiên thấy một con rắn hổ đen bò dưới giường, và tai mặt của Diệu Hiền thì bỏ xuống giường ngủ. Trong khi đó, rắn đập bò đến gần cánh tay của Diệu Hiền. Ma Ca Diếp rất lo lắng, nghĩ rằng Diệu Hiền có lẽ sẽ bị rắn đập cắn chết. Trong thập phần nguy cấp đó, Ma Ca Diếp lấy áo bao tay mình và cầm tay Diệu Hiền đem lên để trên giường. Đang ngủ mê, đột ngột bị dở tay lên, Diệu Hiền giật mình kinh sợ, tỉnh thức, liền ngồi dậy hỏi với vẻ phẫn nộ rằng: "Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải làm như vậy, bắt tay tôi?" Sau khi nghe lời giải thích của Ma Ca Diếp, Diệu Hiền mới yên tâm và rất cảm ơn Ma Ca Diếp cứu mạng. Sự việc Ma Ca Diếp và Diệu Hiền thành vợ chồng vì tiền kiếp xa xôi. Ma Ca Diếp sanh ra là một người làm thợ bạc giỏi, và Diệu Hiền sanh ra là một cô gái. Thấy cái tháp vàng thờ xá lợi Đức Phật Vipassi, là Đức Phật Tỳ Bà Thi tiếng Việt dịch, trước Đức Phật Thích Ca ta lâu lắm, bị lũng hư, cô ta có một đồng tiền vàng. Cha mẹ qua đời để lại cho cô ta là tài sản duy nhất mà cô ta có. Cô ta bèn đến yêu cầu anh thợ bạc hàng giá cái tháp vàng thờ xá lợi Đức Phật Tỳ Bà Thi, vì cô có đồng tiền vàng. Anh thợ bạc bằng lòng. Khi đang làm việc giá cái tháp vàng thờ xá lợi Phật, anh thợ bạc nói chơi rằng: "Này cô, tôi ra công, cô ra của để giá bảo tháp vàng này. Xin kiếp sau mình gặp lại nhau và làm vợ chồng, cô có bằng lòng không?" Cô ta trả lời: "Cũng được, vì lời nói chơi đó mà kiếp này hai người gặp nhau trong cảnh vợ chồng, nhưng không ở chung vì tâm tiền đạo của hai người mạnh hơn nghiệp vợ chồng hứa xuông." Ngày tháng trôi qua, sự sinh hoạt thanh tịnh của Ma Ca Diếp và Diệu Hiền như vậy tiếp tục 12 năm. Nhưng hội giả tắc ly, sanh giả tắc tử, là có hội là phải có ly biệt, có sanh và có chết. Đây là đạo lý nhất định của thế gian. Mẹ cha là người thương Ma Ca Diếp nhất, cuối cùng cũng lần lượt mạng chung. Sau khi mẹ cha lìa đời không lâu, có một hôm nọ, Diệu Hiền sai người ở đi ép dầu mè. Trong mè có rất nhiều con sâu nhỏ, và Diệu Hiền nghe những lời nói qua lại của mấy người ở rằng: "Chúng ta ép dầu mè làm chết rất nhiều sinh vật, không biết sẽ phải chịu bao nhiêu quả báo đáng sợ. Nhưng mà đây không phải tội của chúng ta, vì là chủ nhà sai chúng ta làm." Diệu Hiền ta rất lấy làm kinh sợ, bạn kêu người ở lập tức ngưng ép dầu mè. Nàng một mình vào phòng, đóng cửa phòng và tĩnh lặng suy tư hối hận. Cũng ngày hôm đó, Ma Ca Diếp đi coi ruộng điền, thấy trâu bò đang kéo cày khổ nhọc, thấy nông dân ra sức làm ruộng. Trong ruộng thì có biết bao nhiêu côn trùng bị đứt mình, đứt đầu, bị cày lên hoặc bị đạp chết, trông rất thê thảm thương hại. Ma Ca Diếp thấy tình hình như vậy càng làm cho chán ghét sự sinh hoạt của thế gian, bèn tự nghĩ rằng: "Vì lo cho tự mình sanh sống mà để cho bao nhiêu người và thú đều phải thọ lãnh biết bao sự khổ. Bất luận người nào ăn uống cách nào cũng ăn không hết một đấu đồ ăn, bất luận ngủ cách nào cũng ngủ hết một mảnh giường 6 thước. Ngoài ra các vật dụng khác cũng chỉ là một số đồ lãng phí. Hiện tại vì cứ lo chứa chất những đồ lãng phí này mà xô đẩy biết bao người và thú ra công sức làm lụng khổ nhọc, giết hại biết bao nhiêu sinh vật, thật là rất không công bằng, rất không hợp lý." Ma Ca Diếp suy tư như vậy, khi về đến nhà thấy mặt Diệu Hiền cũng lộ vẻ u sầu lo lắng không vui. Sau đó cả hai thổ lộ tâm sự của mình. Cả hai càng cảm thán sự thê thảm của thế gian, sự không thú vị của nhân sanh. Ma Ca Diếp bèn nói với Diệu Hiền rằng: bất luận thế nào, tôi quyết tâm bỏ gia đình đi tìm đạo, vì là ở trong gia đình như bị nhốt trong ngục tù, bị mọi sự trói buộc, mọi sự khổ não. Ở trong gia đình không dứt sự tạo nghiệp, vì thế tôi quyết định bỏ nhà đi tìm sự chân thật của nhân sanh, đi vào rừng tu học như đi trong hư không, không có một chướng ngại nào cả. Tôi đi trước tìm thầy học đạo, nàng tạm ở lại nhà này, chờ khi tôi gặp được minh sư thánh hiền, tôi sẽ trở về đưa nàng đến đó xuất gia. Khi đó chúng ta sẽ lấy hết tài sản chia cho kẻ ở, người làm công, và cứu giúp những người nghèo nàn khổ cực. Xin nàng vui lòng chờ đợi, tôi nhất định sẽ có tin mừng đem đến nàng không lâu. Diệu Hiền nghe xong rất kính phục ý nguyện và tấm lòng lo lắng đến nàng của Ma Ca Diếp. Sự ra đi xuất gia tu đạo là đại nguyện của cả hai người, vì bị kẹt mẹ cha mà phải chờ đến 12 năm. Hiện nay Ma Ca Diếp bỏ nhà đi tìm đạo, trong tâm rất hoan hỷ, không sao kể xiết. Ma Ca Diếp hiện nay trên 30 tuổi, tương truyền khi ngài bỏ gia đình đi tìm đạo cũng là ngài Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề, cây Pipala, kim can tọa, đắc được chánh đẳng chánh giác. Ngài Ma Ca Diếp đi khắp mọi nơi đông nam tây bắc tìm thầy học đạo, lời dạy của chư sư không làm thỏa mãn sở nguyện của ngài. 2 năm sau, tại Ưng Gia Quốc, có người cho ngài biết là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đương kim là bậc đại giác, hiện nay đang chỉ dẫn Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên và hơn ngàn chư tăng tại Trúc Lâm Tịnh Xá. Khi nghe xong, ngài rất vui mừng, bèn lên đường về Trúc Lâm Tịnh Xá Dương Xá Thành. Trúc Lâm Tịnh Xá là đạo tràng đầu tiên mà vua Bình Sa Dương kiến tạo để dâng đến Đức Phật, làm chỗ tu tập giáo đoàn ở hướng bắc không xa thành Dương Xá của Bình Sa Dương. Khi đến Dương Xá Thành, ngài không trực tiếp đến gặp Đức Phật, mỗi ngày chỉ đi theo thiện nam tín nữ đến nghe Đức Phật giảng pháp. Do những bài pháp Đức Phật thuyết và lòng đại bi của Đức Thế Tôn làm cảm ứng tâm Ma Ca Diếp. Một ngày nọ, sau khi nghe xong Đức Phật thuyết giảng, trên đường trở về giữa Dương Xá Thành và xứ Naranda, dưới một gốc cây Pahuputta Nigros, cái cây đến tên Ấn Độ, gốc cây lớn đó, Ma Ca Diếp thấy Đức Phật đang ngồi tịnh tọa. Ngài lấy làm ngạc nhiên, vì khi ngài rời Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Phật còn đang ngồi trên kim cang pháp tọa mà, tại sao lại gặp Đức Phật ở nửa đường như vậy? Ngài ngó và ngó, thấy tướng uy nghi thanh tịnh của Đức Thế Tôn cũng như một hòn núi vàng. Ngài đến cúi đầu chắp tay đảnh lễ và thành khẩn Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn là bậc thầy cao cả nhất của con, xin Đức Đại Từ Bi nhận sự quy y của Ca Diếp này. Đức Phật biết hiện nay niềm tin của Ma Ca Diếp đã trổ quả, bèn dạy rằng: Ma Ca Diếp, ngươi thật là đệ tử của Như Lai, ta thật là thầy của ngươi đây. Trên thế gian này, nếu người không chứng được chánh đẳng chánh giác, không thể làm thầy của ngươi được. Ngươi hãy theo ta trở về Trúc Lâm Tịnh Xá. Đức Phật từ từ đứng dậy và đi về Trúc Lâm Tịnh Xá. Ngài Ma Ca Diếp cung kính đi theo sau, với tấm lòng hân hoan cảm động rơi lệ. Đức Phật ngó lại phía sau và phán với Ma Ca Diếp rằng: Như Lai có nghe qua đến ngươi và biết chắc là cuối cùng ngươi sẽ đến đây cầu đạo. Ngày nay là ngày ngươi được độ, sự truyền bá giáo pháp sau này cần có ngươi lãnh đạo, vì lợi ích của chúng sanh và lợi ích của chư thiên, của tự ngươi, tất cả nên bảo trọng. Về đến Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Phật tự tay đắp y tu cho Ma Ca Diếp và thuyết Tứ Thánh Đế, Vô Ngã Tướng, Thập Nhị Nhân Duyên, do lòng đại bi và từ âm thuyết giảng của Đức Thế Tôn làm cho Ma Ca Diếp như ruộng khô gặp mưa lớn. Bảy hôm sau, Ngài đắc quả A-la-hán. Tôn giả Ma Ca Diếp xuất gia được một năm, cũng là Đức Phật thành đạo được ba năm. Đức Phật chấp nhận sự thỉnh cầu của vua cha Tịnh Phạn là Suthothana tiếng Ấn Độ, dẫn một số đệ tử về cố hương của Đức Phật là Ca Tỳ La Vệ. Ngài Ma Ca Diếp cũng có mặt trong tăng đoàn đó. Sau khi trưởng giả Cấp Cô Độc xây cất xong Kỳ Viên Tịnh Xá và có rất nhiều hoàng tử trong gia tộc Thích Ca theo Phật xuất gia, trong đó có bà Dì là người nuôi Đức Phật khi còn là Thái tử Siddhartha. Bà là bà Maha Pasapadi Khotami, là chúng ta nói Maha Pasapade, được phép xuất gia và Đức Phật cho thành lập giáo đoàn Tỳ Khu Ni, là người Thái nữ. Tôn giả Ma Ca Diếp mới nghĩ đến sự hứa hẹn với người bạn lành là Diệu Hiền còn tại nhà, vì khi xưa không cho phái nữ xuất gia, Ngài không thể làm gì được. Nhưng nay có giáo đoàn Tỳ Khu Ni là dịp may, Ngài thực hành sự hứa hẹn với bạn lành Diệu Hiền. Từ Ngài bỏ nhà ra đi tính đến nay đã 4-5 năm rồi, không biết Diệu Hiền tâm trạng ra sao. Ngài nghĩ như vậy, Ma Ca Diếp bèn nhập đại định quan sát và biết rõ Diệu Hiền, người bạn lành, hiện nay đã thành đệ tử của Mại Đạo, ở tu gần mé sông Hằng. Diệu Hiền từ khi tôn giả Ma Ca Diếp bỏ nhà đi tìm đạo, nàng ở nhà chờ đợi tin tức. Ngày tháng trôi qua đã 4-5 năm rồi, vẫn bạch tin. Nàng quyết định không thể ngồi chờ mãi, bèn bảo người quản gia đem gia tài của cải chia cho thân tộc, người hàng xóm, kẻ ở làm công, người nghèo nàn khổ cực. Nàng ra đi đến mé sông Hằng, lễ bái nhóm thầy ngoại đạo lạ thế, làm thầy tu học khổ hạnh. Diệu Hiền thành đệ tử của bọn ngoại đạo lã thể vì nhan sắc mỹ mạo của nàng. Nàng bị biết bao sự sỉ nhục. Ngài tôn giả Ma Ca Diếp biết lòng nàng Diệu Hiền quyết tâm tu học, nay có giáo đoàn Tỳ Khu Ni là cơ duyên mà ngài phải thực hiện lời hứa, nên đem tự sự thực lại cho một vị Tỳ Khu Ni nghe và yêu cầu vị Tỳ Khu Ni đó dùng đi dìu dắt Diệu Hiền trở về quy y Đức Phật. Vị Tỳ Khu Ni đó nghe qua rất cảm động, liền lên đường đi tìm Diệu Hiền và dẫn trở về với giáo đoàn Tỳ Khu Ni. Sau khi Diệu Hiền nhập giáo đoàn Tỳ Khu Ni, cũng vì sắc đẹp của nàng, khi đi trị bình khắc thực hằng bị tai tiếng, có người chọc ghẹo, làm cho nàng cảm thấy rất hổ thẹn. Kiếp sanh làm phụ nữ nhiều nghiệp này, nàng bèn không đi khất thực nữa và cố tránh xa đại chúng, không lộ diện trong đám đông. Tôn giả Ma Ca Diếp rất tội nghiệp nàng, bèn bạch với Đức Phật, xin Đức Phật cho phép đem vật thực mà ngài khất thực được về chia phân nữa cho nàng dùng. Đức Phật cho phép. Chuyện này cũng bị một vị Tỳ Khu Ni khác tên là Như Lan Nanh Đà đem ra thị phi vì lòng ganh tị mà nói rất nhiều chuyện, như là nghe đâu hai người đó cưới hỏi nhau 12 năm nhưng chưa từng ngủ chung một giường, nhưng hiện nay coi bộ hai người đó mỗi ngày chia cơm nhau ăn rất thân mật âu yếm. Tôi nghĩ chắc có sự tư tình gì trong đó, vị Tỳ Khu Ni đó nói. Tôn giả Ma Ca Diếp nghe biết như là như vậy, trong tâm một vị thánh tăng không có chi trao động, nhưng để làm cho Diệu Hiền càng gia công tu hành, từ đó ngài không chia phần cơm khất thực cho nàng nữa. Thế gian này quả thật dẫy đầy thị phi tội ác, cho đến một vị thanh tịnh tự thủ, một vị thánh tăng như tôn giả Ma Ca Diếp mà còn có người tạo ra lời đồn là ngài là đào hoa mỹ sắc, thật là bất công. Tỳ Khu Ni Diệu Hiền qua những chuyện kích thích xảy ra, nàng càng quyết tâm cố gắng nghiêm nghị tu hành, đêm không nằm, ngày không ngủ, chánh ý thành tâm, phát lộ sám hối. Rốt cuộc ngài giác ngộ và đắc quả, nàng tự nói. ta nay đã đoạn trừ mọi sự trói buộc, hoàn thành tịnh hạnh. Việc phải làm ta đã làm, không còn việc nào khác nữa. Đức Phật có một lần nọ tán thán tỳ khưu ni Diệu Hiền rằng: trong các tỳ khưu ni không có một người nào có thể so sánh với tỳ khưu ni Diệu Hiền, hiểu thông túc mạng. Tôn giả Ma Ca Diếp rất hoan hỷ đối với thế gian ân tình, trong tâm ngài không còn một chút quái ngại nào dư sót. Tôn giả Ma Ca Diếp từ nay thành một vị thánh xuất hiện trong tăng đoàn. Có một thở nọ, ngài và tôn giả Xá Lợi Phất ở tu tại núi Linh Thú gần Dương Xá Thành. Khi đó có rất nhiều ngoại đạo đến tham vấn ngài Xá Lợi Phất. Họ hỏi rất nhiều vấn đề. Trong hàng trăm vấn đề, bọn ngoại đạo hỏi đó có câu hỏi như sau: sau này Phật còn sanh tử nữa chăng? Hoặc giả nói sau này Phật không còn sanh tử, hay sau này còn Phật còn sanh tử? Hoặc giả nói sau này Phật không phải còn sanh tử, hay nói cũng không phải không còn sanh tử? Ngoại đạo hỏi như vậy. Đối với bọn ngoại đạo dùng bốn phương cách hỏi tôn giả Xá Lợi Phất: sau này Phật còn sanh tử nữa không, hay là không còn sanh tử? Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời bọn ngoại đạo rằng: những câu hỏi như vậy không thể nói sau này Phật là sao cả. Bọn ngoại đạo không vừa lòng sự trả lời của tôn giả Xá Lợi Phất và chế ngạo rằng: có mấy câu hỏi đơn sơ như vậy còn không thể giải đáp được, tại sao dám xưng là thượng tạ trong tăng đoàn? Người ta cho tôn giả là đại đệ tử Phật, trí tệ đệ nhất, sự thật không khác gì hài nhi. Sau khi bọn ngoại đạo cười bỏ đi, tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy đi xuyên qua khu rừng dãy đầy cây cối, đến một hang động, gần đó là chỗ tôn giả Ma Ca Diếp tu. Tôn giả Xá Lợi Phất đem những câu hỏi của bọn ngoại đạo tường thuật lại cho ngài Ma Ca Diếp nghe và hỏi rằng: tôn giả Ma Ca Diếp, tại sao những câu hỏi của ngoại đạo hỏi đó Đức Thế Tôn chưa từng giải đáp cho chúng ta biết? Ngài Ma Ca Diếp lập tức trả lời rằng: sự ái chấp của Đức Phật đã tận, tâm Phật dứt phiền não và vĩnh viễn giải thoát. Sự chứng ngộ của Đức Phật là thẩm thâm quảng đại, không thể bốn câu hỏi mê tình đó hỏi được, và cũng không thể lấy lời nói ngôn từ thế gian mà đáp lại được. Những vấn đề như vậy không nên hỏi, vì thế Đức Bổn Sư ngài không từng giải đáp những chuyện đó. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe qua rất vui mừng và từ giả trở về hang động gần đó chỗ ngài tu hành. Trong hàng đại đệ tử của Đức Phật, các ngài thường hay tham vấn nhau, hội kiến nhau, trao đổi với nhau những lời giáo huấn của Đức Phật. Nhưng đối với một vị đại đệ tử có trí tuệ đệ nhất như tôn giả Xá Lợi Phất đem những câu hỏi nan giải của bọn ngoại đạo đến tham vấn không phải là việc tầm thường, và ngài Ma Ca Diếp lập tức giải đáp được liền, cho chúng ta thấy sự tu hành thành đạt của ngài hà đẳng thâm sâu. Có một lần nọ, Đức Phật cùng tôn giả Xá Lợi Phất và một kiền liên về miền Bắc Xá Vệ Thành, tại miền Nam Dương Xá Thành, giao cho ngài Ma Ca Diếp trông nom. Ngài hằng ra vào thành Dương Xá để khất thực. Ngài khất thực thì hay chọn nhà nghèo mà xin ăn, tránh nhà giàu. Trong tâm ngài nghĩ người giàu có cũng nên độ, nhưng không như kẻ nghèo nàn, mỗi ngày phải khổ sở lo sự sinh hoạt đói no của mình, rất đáng thương hại, cần phải độ hơn. Những kẻ nghèo vì sự nghèo đói không thể hưởng vui trong ngũ dục, mặc dầu nghe đến chánh pháp sanh lòng vui, nhưng cuối cùng không hành được hạnh phúc trong sự bố thí cúng dường, vì phải lo cho sự đói no của tự thân. Tâm ngài như nước chảy, chảy đến thâm tâm của những kẻ nghèo khổ đáng tội nghiệp này. Bởi vậy trong kinh có nói: Đức Phật bỏ sang chọn hàng, tôn giả Ma Ca Diếp bán giàu mua nghèo. Trong thành Dương Xá có một bà lão bần cùng nghèo đói, không thân bằng quyến thuộc, không nhà cửa, ban ngày đi lang thang đường này hẻm nọ để xin ăn, ban đêm tìm đến hẻm vắng tạm ngủ. Thân bà lão che phủ bằng lá tre kết làm quần áo. Có một hôm nọ bà lão bệnh nặng, nằm thiêm thiếp bên hè và đói khát chờ chết. Bỗng nhiên nhà bên lề đường họ rửa chén bát và tạt nước rửa đó qua ngã cửa sổ gần chỗ bà lão nằm. Mặc dầu đang đau nặng nhưng vì đói khát quá, lão bà mau mau lồm cồm ngồi dậy, lấy cái mẻ bể đến cửa sổ xin được nửa mẻ cháo để ăn đỡ lòng. Sau khi nghe nói đến bà lão nghèo khổ này, một hôm nọ tôn giả Ma Ca Diếp bèn mang bát đi đến gặp bà. Trong đời người chưa từng có ai đến tìm hỏi thăm bà, làm bà lão ngạc nhiên. Lòm còm ngồi dậy, thấy một vị tỳ khưu tướng mạo trang nghiêm, tay cầm bình bát đến xin khất thực. Bà lão nghĩ, có thể nào mà vị tỳ khưu còn nghèo khổ hơn ta sao? Bà bèn nói rằng, thân thể tôi bị nghèo đói, bệnh tật, bức bách. Chỗ người ta đổ gác là chỗ ở tạm của tôi. Ông coi tôi nào có mảnh áo nào che thân, chỉ lấy lá tre kết lại, che đỡ thân thể này. Trong thành Dương Xá này không có ai nghèo nàn bằng cùng khổ cực đói khát như tôi. À, không lẽ thế gian này, Dương Xá thành này, không có một người nhân từ nào bố thí cúng dường đến các ông Sa Môn à? Tại sao ông lại đến tìm tôi mà khất thực? Trước tiên, ông nên tìm cách cứu độ sự nghèo khổ của tôi. Tôn giả Ma Ca Diếp đáp lại rằng, trên thế gian này, người tôn quý nhất, nhân từ nhất, không ai hơn Phật Đà. Hôm nay Bần Tăng vì muốn cứu tế sự bần cùng khổ cực của lão bà, nên Bần Tăng đến tìm bà để xin khất thực đó. Bần Tăng từng nghĩ dùng vật thực giúp đỡ bà, nếu làm như vậy bà có thể được thoát khổ trong một thời, nhưng làm như vậy càng tăng sự nghèo khổ cho bà. Bà nên tùy tiện đem chút ít đồ vật mà bà có bố thí cho Bần Tăng. Do công đức này, kiếp sau bà sẽ được sanh vào gia đình giàu có, hoặc được sanh lên cõi trời, hưởng thụ được sự vui lạc càng lâu. Bà lão được nghe những lời chỉ dạy và lòng từ bi của Ngài Ma Ca Diếp làm bà rất cảm động, nhưng bà tìm không ra một món gì để bố thí cúng dường. Bà rất đau lòng khóc òa lên và thưa Ngài rằng, Ngài Sa Môn vĩ đại, giáo thị thậm thâm của Ngài, con xin minh khắc trong tái lòng. Nhưng Ngài cũng biết con là kẻ xin ăn nghèo nàn hèn hạ, bên thân con không có một vật thực gì để cúng dường Ngài, và cũng không có một mảnh y phục giải bô nào để bố thí cho Ngài. Lão bà nói với giọng run run và nước mắt tuôn rơi. Tôn giả Ma Ca Diếp nói, này lão bà, có tâm bố thí không phải kẻ nghèo. Kẻ biết sám hối là người mặc được pháp y. Bà nay đã có cả hai bảo vật cái thế này, như vậy bà nhất định không phải là kẻ nghèo nàn nữa. Trên thế gian này biết bao nhiêu kẻ có tiền bạc giàu sang phú quý, nhưng họ không biết bố thí, không biết sám hối. Những kẻ đó mới là người ngu si nhất, bần cùng nhất. Bà lão nghe xong những giáo thị như vậy, vui mừng như muốn nhảy phóng lên, trong tâm đầy pháp hỷ. Đối với vị lai đầy hy vọng niềm tin, bà quên đi cả thân thể dơ giấy, bèn đem tô cháo mà bà xin được dâng cúng cho tôn giả Ma Ca Diếp. Ngài Ma Ca Diếp trang nghiêm chú nguyện nhận sự cúng dường của bà để tránh sự nghi hoặc của bà. Ngài lập tức uống cạn tô nước cháo đó, làm cho lão bà tâm đầy hoan hỷ. Không lâu sau đó, lão bà bệnh nặng lìa đời, được giảng sanh lên cung trời Đao Lợi. Do công đức cúng dường tô cháo này, bà được sanh làm một thiên nữ có sắc đẹp hơn các thiên nữ khác. Có một lần nọ, bà nhớ đến phước nghiệp tiền kiếp, nhớ đến ân huệ cứu độ của tôn giả Ma Ca Diếp, bà xuống nhân gian đem thiên hoa bông trời gãi lên thân mình Ma Ca Diếp khi Ngài đang ngồi tạ thiền trong một hang động. Có một lần nọ, Đức Phật chỉ thị cho tôn giả Ma Ca Diếp đi đến một xứ xa gần biên thùy tên là Quảng Giả Thành để thị sát sự tu hành của chư tăng ở đó. Khi đến đó sáng sớm, Ngài mang y bát uy nghi nghiêm túc vào thành khất thực như thường lệ. Ngài đi qua 3-4 con đường trong thành phố, dân chúng xứ đó thấy Ngài đều đóng cửa không để bát cúng dường. Ngài bèn ra khỏi thành, đi về thôn xã tiếp tục khất thực. Người thôn xã họ cũng khép cửa lại. Như vậy Ngài lấy làm hoài nghi, nghĩ rằng ở xứ này trước kia Phật pháp rất hưng thạnh, tại sao bây giờ dân xứ này đối với tỳ khưu người xuất gia không có tâm cung kính cúng dường như xưa? Tôn giả Ma Ca Diếp bèn tìm đến một người thiện tín quen biết để hỏi rõ tự sự. Ngài hỏi: Đức Phật rời xứ này không lâu mấy, còn để lại một số tỳ khưu ở lại giáo hóa, tại sao mọi người xứ này đối với Tam Bảo quên cung kính, cho đến không cúng dường tỳ khưu khắc thực, thấy rồi khép cửa? Người thiện tín đó trả lời rằng: Thưa tôn giả, từ khi Đức Phật đi rồi, mấy năm nay các thầy tỳ khưu rủ nhau đại kiến tạo, đua nhau xây cất chùa chiền. Các thầy mỗi người tự cất tịnh xá, nói rằng Đức Phật cho phép. Nếu mà xây cất tịnh xá giảng đường để làm phương tiện cho tập thể có chỗ cùng tu hoằng pháp, chúng con là tín đồ rất hoan nghênh ủng hộ. Nhưng hiện thời các thầy tỳ khưu đều lo sự an lạc cá nhân, xây cất để tự mình hưởng thụ, càng làm càng bành trướng lớn mãi không chấm dứt. Các thầy đến từng nhà xin cúng dường cây gỗ, gạch đá, vật liệu xây cất, là nhờ thiện tín chiên chở giúp đỡ xây cất mọi điều. Chúng con cảm thấy sự làm của các thầy không biết ngày nào chấm dứt. Xin từ đợt này tới đợt khác, thầy này tới thầy khác tranh đua nhau xây cất, bỏ qua sự giải pháp giải đạo. Vì thế trong thành ngoại thành, ai nấy thấy thầy tỳ khưu đến nhà là mau mau đóng cửa trước, vì không đủ khả năng bố thí theo ý muốn của các thầy. Dạ, bạch ngài, chúng con thật rất có lỗi với Đức Phật. Tôn giả Ma Ca Diếp nghe xong rất lấy làm đau lòng. Ngài lập tức rời xứ đó trở về thành Dương Xá, đem tình hình tự sự bạch với Đức Phật. Đức Thế Tôn liền đến xứ Quảng Giả Thành, cho chiêu tập tất cả tỳ khưu xứ đó lại. Ngài dạy các thầy không nên xin tín đồ bố thí quá đáng, không nên xây cất hơn sự nhu cầu. Đức Phật phán: Này chư tỳ khưu, sự lưu truyền chánh pháp của Như Lai phải y lại sự thanh tịnh cao thượng của tăng đoàn. Kẻ tu hành phải giữ phẩm hạnh vô cầu. Các con là người xuất gia, không nên hướng về chúng sanh yêu cầu. Các con có phận sự phải cống hiến chúng sanh, dìu dắt chúng sanh tu học. Các con đừng để chúng sanh khinh thường. Nhiệm vụ trong trọng yếu của các con là hoằng pháp độ sanh, không phải vì chỗ ở của mình mà tính toán. Các con mỗi người không lo hoằng pháp, chỉ lo xây cất để làm chỗ hưởng thụ, làm chia rẽ giáo đoàn, sanh ra sự cạnh tranh đối lập, làm cho dễ phát sanh lòng tự tư, tự lợi, tham lam. Sau đó Đức Phật trở về thành Dương Xá và chỉ thị cho tôn giả Ma Ca Diếp ở lại xứ đó, trông nom tăng đàn, dạy dỗ, xây dựng lại niềm tin tín ngưỡng của dân chúng xứ Quảng Giả Thành này. Ở lại xứ đó, tôn giả Ma Ca Diếp không từng lo chỗ ở cho mình, không từng lo cho sự sống của mình, chỉ bận lo đem pháp hỷ pháp lạc đến mọi người, làm gương cho chư tăng hành theo, cho đến khi mọi người xứ đó đều trở lại có niềm tin Tam Bảo như xưa, ngài mới rời Quảng Giả Thành đi nơi khác hoằng đạo. Tôn giả Ma Ca Diếp coi tai họa của giáo đoàn là tai họa của tự mình. Khi thi hành xong pháp sự nên thi hành, ngài liền ra đi nơi khác. Ngài không nghĩ đến sở cầu của tự mình, chỉ lo công tác cho đạo pháp. Phẩm cách và hành vi thánh thiện của ngài thật rất đáng cho chúng ta kính phục, noi gương tu học. Tôn giả Ma Ca Diếp một tâm tu khổ hạnh đầu đà, cho đến già bất luận trong tình huống nào hoặc lời nhắc nhở của ai, ngài cũng không chịu gián đoạn sự tu đầu đà khổ hạnh